Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: hoặc có khi uy quyền của vua không phổ cập, trộm cướp tranh nhau nổi lên. Khi trộm cướp nổi lên, nhân dân trong các thôn xóm, thành thị, thảy đều bị bại vong. Hoặc có người gặp phải đói khát mà mạng chung. Giả sử chúng sanh ấy vì đói khát mà mạng chung, đều rơi vào ba nẻo dữ. Ở đây với tỳ kheo tinh tấn cũng vậy. Nếu sự trì giới bị sút kém, khi ấy ác tỳ kheo tranh nhau khởi lên làm ác. Khi tỳ kheo tranh nhau nổi lên làm ác, chánh pháp dần dần suy giảm, phi pháp tăng trưởng. Khi phi pháp tăng trưởng, chúng sanh ở đó đều rơi vào ba nẻo dữ. Hoặc khi uy quyền của vua lan xa, khiến cho giặc cướp lẫn trốn. Do uy quyền của vua lan xa mà nhân dân trong thôn xóm thành thị trở nên đông đúc. Ở đây với tỳ kheo tinh tấn cũng vậy. Nếu trì giới trọn vẹn, tỳ kheo phạm giới dần dần suy giảm, chánh pháp hưng thịnh. Bấy giờ chúng sanh sau khi mạng chung, thảy đều sanh lên trời, sanh trong loài người. Cho nên tỳ kheo hãy tâm niệm giới luật cho đầy đủ, uy nghi lễ tiết, không có điều gì khuyết giảm. Như vậy tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: chẳng thà cứ thường hay ngủ nhiều, chớ đừng trong khi thức mà tư duy loạn tưởng, để rồi thân hoại mạng chung, sanh vào nẻo dữ. Chẳng thà để cho dùi sắt đang rực cháy ịnh vào mắt, chứ không để nhìn sắc mà nổi lên loạn tưởng. Tỳ kheo khởi tưởng như vậy, bị bại hoại bởi thức. Tỳ kheo bị hủy hoại bởi thức, sẽ rơi vào ba nẻo dữ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Điều ta muốn nói là như vậy. Người kia chẳng thà cứ thường hay ngủ, chứ đừng khi thức mà tư duy loạn tưởng. Thà lấy dùi bén đâm vào lỗ tai cho nó hư hoại, chứ không để vì nghe tiếng mà nổi lên loạn tưởng. Tỳ kheo nổi lên loạn tưởng sẽ bị bại hoại bởi thức. Chẳng thà cứ thường xuyên ngủ, chứ đừng để khi thức mà tư duy loạn tưởng. Chẳng thà lấy kiềm nóng làm hư hoại mũi, chứ đừng vì ngửi mùi mà nổi lên loạn tưởng. Tỳ kheo nổi lên loạn tưởng thì bị bại hoại bởi thức. Do bị bại hoại bởi thức mà rơi vào ba nẻo dữ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Điều mà ta muốn nói là như vậy. Chẳng thà lấy gươm bén cắt đứt lưỡi, chứ không để vì lời nói hung dữ, thô bạo mà rơi vào ba nẻo dữ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Chẳng thà thường ngủ, chứ đừng để trong khi thức mà nổi lên tư duy loạn tưởng. Chẳng thà lấy tấm lá đồng nóng đỏ quấn quanh thân mình, chứ không giao thông với phụ nữ của gia chủ, cư sĩ, bà la môn. Nếu cùng giao thông qua lại chuyện trò, tất phải rơi vào ba nẻo dữ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Điều ta muốn nói chính là như vậy. Chẳng thà thường hay ngủ, chứ đừng để trong khi thức mà có ý nghĩ muốn phá hoại thánh chúng. Đã phá hoại thánh chúng, đọa tội ngũ nghịch, thì dù có đến ức nghìn chư Phật cũng không thể cứu chữa. Những ai gây đấu loạn giữa thánh chúng, người ấy sẽ đọa tội không thể cứu chữa. Vì vậy, ở đây ta nói, chẳng thà cứ hay ngủ, chứ đừng để trong khi thức mà có ý muốn phá hoại thánh chúng, chịu tội không thể cứu chữa. Cho nên, tỳ kheo, hãy gìn giữ sáu tình chớ để sai sót. Như vậy, tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc có 4 người con. Chúng không thờ Phật, Pháp, Thánh chúng, không tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Gia chủ Cấp Cô Độc nói với 4 người con: các con hãy tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng để được phước vô lượng lâu dài. Các con thưa: thưa cha, chúng con không thể tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Cấp Cô Độc nói: cha sẽ cho các con mỗi đứa 1.000 lượng vàng ròng nếu nghe lời cha mà tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Các con thưa: chúng con cũng không thể tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Người cha lại nói: cha cho các con 2.000, rồi cứ thêm 3.000, 4.000, 5.000 lượng vàng. Các con hãy tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng để được phước vô lượng lâu dài. Các con sau khi nghe nói vậy, im lặng nhận lời. Rồi chúng hỏi: chúng con sẽ tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng như thế nào? Gia chủ Cấp Cô Độc đáp: các con tất cả theo cha đi đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn có dạy điều gì, các con hãy ghi nhớ mà vâng làm. Các con thưa với cha: Như Lai này đang ở đâu, cách đây gần xa? Người cha đáp: Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác này đang ở tại nước Xá Vệ, trú trong vườn của cha. Rồi thì Cấp Cô Độc dẫn 4 người con đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát chân, rồi đứng sang một bên. Khi ấy, trưởng giả Cấp Cô Độc bạch Thế Tôn rằng: 4 đứa con của con đây chưa tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Gần đây, con cho mỗi đứa 5.000 lượng vàng, khuyến khích thờ Phật, Pháp, Thánh chúng. Cuối mong Thế Tôn thuyết pháp cho chúng, để chúng được phước vô lượng lâu dài. Bây giờ Thế Tôn lần lượt thuyết pháp cho 4 người con của gia chủ, khiến cho được hoan hỷ. Các người con của gia chủ sau khi nghe pháp, hoan hỷ phấn khởi không thể dừng được, quỳ mọp trước Phật, bạch Thế Tôn rằng: chúng con mỗi đứa tự quy y Thế Tôn, chánh pháp, thánh chúng, từ nay về sau không sát sanh cho đến không uống rượu. Nói như vậy 3 lần. Khi ấy gia chủ Cấp Cô Độc bạch Thế Tôn rằng: nếu có ai xuất tài vật thuê người thợ Phật, người ấy được phước như thế nào? Thế Tôn nói: lành thay gia chủ, vì để người trời được an lạc mà ông hỏi Như Lai nghĩa này. Hãy khéo suy nghĩ, ta sẽ nói cho ông nghe. Gia chủ vâng lời Phật, lắng nghe. Thế Tôn nói: có 4 kho báu lớn. Những gì là 4? Kho của rồng Y Bát La ở nước Càn Đà Vệ là một kho. Trong cung này chứa đầy vô số vật trân bảo. Kho Ban Trù ở nước Mật Đế La chứa trân bảo nhiều vô lượng không thể kể hết. Kho Tân Già La tại nước Tu Lại Tra chứa trân bảo nhiều không thể kể. Kho Tương Khư tại nước Ba La Nại chứa trân bảo nhiều không thể kể. Giả sử trai gái lớn nhỏ trong cõi Diêm Phù Địa, mỗi người đến khuân vác trong suốt 4 năm, 4 tháng, 4 ngày, kho Y Bát La vẫn không hề vơi bớt. Mỗi người đến lấy nơi kho Ban Trù suốt 4 năm, 4 tháng, 4 ngày, kho vẫn không vơi bớt. Mỗi người đến lấy nơi kho Tân Già La tại nước Tu Lại Tra suốt 4 năm, 4 tháng, 4 ngày, kho vẫn không vơi bớt. Mỗi người đến lấy nơi kho Tương Khư tại nước Ba La Nại suốt 4 năm, 4 tháng, 4 ngày, kho vẫn không vơi bớt. Này gia chủ, đó là 4 kho lớn mà trai gái lớn nhỏ trong cõi Diêm Phù Địa, mỗi người đến khuân vác trong suốt 4 năm, 4 tháng, 4 ngày, vẫn không hề vơi bớt. Trong đời tương lai, có Phật hiệu Di Lặc xuất hiện ở đời. Quốc giới bấy giờ có tên là Kê Đầu, đó là chỗ vua cai trị. Đông sang Tây, 12 do tuần, Nam đến Bắc, 7 do tuần. Nhân dân đông đúc, thóc lúa dồi dào. Chung quanh thành Kê Đầu, nơi vua cai trị, có 7 lớp ao nước, mỗi cái rộng 1 đo tuần, mà đầy là cát vàng. Trong ao mọc các loại hoa sen ưu bát, câu vật đầu, phân đà lợi. Nước giống như màu vàng, màu bạc, màu thủy tinh, màu lưu ly. Khi nước bạc đông cứng, nó trở thành bạc. Khi nước vàng đông cứng, nó trở thành vàng. Khi nước thủy tinh đông cứng, nó trở thành thủy tinh. Khi nước lưu ly đông cứng, nó trở thành lưu ly. Này gia chủ, nên biết, thành có 4 cửa. Trong ao nước bạc, bậc cửa được làm bằng vàng. Trong ao nước vàng, bậc cửa được làm bằng bạc. Trong ao thủy tinh, bậc cửa được làm bằng lưu ly. Trong ao lưu ly, bậc cửa được làm bằng thủy tinh. Gia chủ nên biết, chung quanh thành Kê Đầu bấy giờ treo các linh. Tiếng linh khi được nghe đều phát ra âm thanh 5 loại nhạc. Trong thành này thường xuyên có 7 loại tiếng. Những gì là 7? Đó là tiếng loa, tiếng trống, tiếng đàn, tiếng trống nhỏ, tiếng trống tròn, tiếng trống trận, tiếng ca múa. Trong thành Kê Đầu lúc bấy giờ, sành thứ lúa tự nhiên dài 3 tấc, rất là thơm ngon, cho ra các mùi vị thượng hạng. Vừa gặt xong thì sanh trở lại, không thấy chỗ đã bị cắt lấy. Vua thời bấy giờ tên là Tương Khư, cai trị bằng pháp, có đầy đủ 7 báo. Gia chủ nên biết, vị đại thần điển tàng lúc đó tên là Thiện Bảo, đức cao, trí tuệ, thiên nhãn đệ nhất. Ông có thể biết chỗ nào có kho tàng bảo vật. Nếu kho có chủ, ông tự nhiên giữ gìn. Nếu là kho vô chủ, ông đem lấy dâng cho vua. Trong lúc đó, Long Vương Y Bát La, Long Vương Ban Trù, Long Vương Tân Già La, Long Vương Tương Khư, 4 Long Vương này quản lý 4 kho báu. Các vị này đến nói với quan điển tàng Thiện Bảo: cần gì chúng tôi sẽ cung cấp. Khi ấy, 4 Long Vương nói: xin nguyện dâng hiến bảo vật trong 4 kho để tự ý sử dụng. Điển tàng Thiện Bảo liền lấy bảo vật trong 4 kho dâng lên vua Tương Khư cùng với xe lông chim bằng vàng. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ này: Y La ở Kiền Đà, Ban Trù tại Mật Si, Tân Già nước Tu Lại, Tương Khư Ba La Nại. Đây là 4 kho báu tràn đầy các bảo vật bấy giờ thường xuất hiện do công đức mà có. Đem dân thánh vương kia, vàng bạc xe bảo vũ, các thần đều hộ vệ, ngày đêm được hưởng phước. Bây giờ có Phật xuất hiện ở đời giáo hóa nhân dân, hiệu là Di Lặc, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hành Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu Phật Thế Tôn. Gia chủ nên biết, quan điển tàng Thiện Bảo lúc đó há là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Chủ kho bây giờ chính là gia chủ hiện nay vậy. Bây giờ vua Tương Khư đem vàng bạc đi làm phước đức rộng rãi. Vua dẫn theo 84.000 đại thần vây quanh trước sau đi đến chỗ Di Lặc mà xuất gia học đạo. Quan điển tàng cũng làm phước đức rộng rãi, rồi cũng xuất gia học đạo, chấm dứt biên tế khổ. Đấy đều là do gia chủ dắt dẫn 4 con khiến tự quy y Phật, Pháp, Tăng Tỳ Kheo. Do bởi công đức này mà không rơi vào 3 nẻo dữ, lại do duyên đức này mà được 4 kho báu lớn. Cũng do bởi báo ứng này mà làm người quản lý kho tàng cho vua Tương Khư, rồi ngay trong đời ấy mà chấm dứt biên tế khổ. Vì sao vậy? Công đức quy y Phật, Pháp, Tăng không thể lường hết được. Những ai tự quy y Phật, Pháp, Tăng, phước đức đều như vậy. Cho nên, này gia chủ, hãy thường tưởng đến các loài hữu hình, tìm cầu phương tiện hướng đến Phật Pháp. Như vậy, gia chủ, hãy học điều này. Gia chủ cấp cô độc khi ấy, hoan hỷ phấn khởi không thể dừng được, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu Phật 3 vòng, làm lễ rồi lui đi. 4 người con của ông cũng vậy. Gia chủ cấp cô độc cùng với bốn con sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, gia chủ Cấp Cô Độc thân mang trọng bệnh. Xá Lợi Phất, bằng thiên nhãn thanh tịnh, không bận nhơ, thấy gia chủ Cấp Cô Độc thân mang trọng bệnh, bèn nói với A Nan: "Thầy cùng tôi đi đến thăm gia chủ Cấp Cô Độc." A Nan đáp: "Nên biết bây giờ là đúng lúc." Lúc bấy giờ, đến giờ A Nan khoác y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực, lần hồi đi đến nhà gia chủ Cấp Cô Độc, ngồi lên chỗ ngồi. Khi ấy, Xá Lợi Phất đang ở trên chỗ ngồi, nói với gia chủ Cấp Cô Độc: "Bệnh của ông này có thêm bớt gì không? Có thấy đau nhức bớt dần mà không tăng thêm nặng không?" Trưởng giả đáp: "Bệnh của con giờ ít hy vọng, chỉ cảm thấy tăng chứ không cảm thấy giảm." Xá Lợi Phất nói: "Bây giờ gia chủ hãy nhớ tưởng Phật, rằng Như Lai là bậc chí chân, đẳng chánh giác, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn. Ông cũng hãy nhớ tưởng Pháp, rằng Pháp của Như Lai rất sâu thẳm, đáng tôn, đáng quý, không gì sánh bằng, là điều mà hiền thánh tu hành. Ông cũng hãy nhớ tưởng Tăng, rằng thánh chúng của Như Lai hòa thuận trên dưới, không tranh tụng, thành tựu Pháp tùy Pháp. Thánh chúng ấy thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến. Tăng ấy gồm bốn đôi tám hạng, đấy gọi là thánh chúng của Như Lai đáng tôn, đáng quý, là ruộng phước vô thượng của thế gian. Này gia chủ, nếu ai tu hành niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng tỳ kheo, phước đức ấy không thể tính kể, đạt đến chỗ cam lộ diệt tận. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân niệm tam tôn Phật, Pháp, thánh chúng mà đọa vào ba nẻo dữ, không có trường hợp ấy. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy tu niệm tam tôn, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên trời trong loài người. Rồi sau đó, này gia chủ, không khởi nơi sắc, cũng không y sắc mà khởi nơi thức, không khởi nơi thanh, cũng không y thanh mà khởi nơi thức, không khởi nơi hương, cũng không y hương mà khởi nơi thức, không khởi nơi vị, cũng không y vị mà khởi nơi thức, không khởi nơi xúc trơn mịn, cũng không y xúc trơn mịn mà khởi nơi thức, không khởi nơi ý, cũng không y ý mà khởi nơi thức, không khởi đời này đời sau, cũng không y đời này đời sau mà khởi nơi thức, không khởi nơi ái, cũng không y ái mà khởi nơi thức. Vì sao vậy? Duyên ái mà có thủ, duyên thủ mà có hữu, duyên hữu mà có sanh chết, sầu ưu khổ não không thể kể hết, đó là có năm khổ thủ uẩn này. Không có ngã, nhân, thọ mạng, sĩ phu, manh triệu, các loài hữu hình. Khi mắc khởi thì khởi, không biết nó từ đâu đến. Khi mắc diệt thì diệt, không biết nó đi về đâu. Không có mà mắc sanh, đã có rồi mắc diệt, thấy đều do nhân duyên của các pháp tụ hội. Nói là pháp nhân duyên, đó là duyên cái này mà có cái kia, cái này không thì cái kia không, tức là duyên vô minh có hành. Duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có chết, duyên chết có sầu ưu khổ não không thể kể xiết. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy. Không có mà sanh, đã có rồi diệt, không biết nó từ đâu đến, cũng không biết nó đi về đâu. Thể đều do nhân duyên của các pháp tụ hội. Này gia chủ, đó gọi là pháp hành không đệ nhất. Bây giờ gia chủ cấp cô độc buồn rầu rơi lệ không thể tự dừng. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi cấp cô độc: vì nhân duyên gì mà ông bi cảm như vậy? Gia chủ đáp: không phải con bi cảm. Vì sao? Xưa con đã nhiều lần thừa sự Phật, cũng tôn kính các tỳ kheo trưởng lão, nhưng chưa hề nghe được pháp tôn quý như vậy, như những điều mà Xá Lợi Phất giảng dạy. Khi ấy, A Nan nói với cấp cô độc: gia chủ nên biết, thế gian có hai hạng người được Như Lai nói đến. Những gì là hai? Một là biết lạc, hai là biết khổ. Người đã quen sống với lạc kia, như thiện gia nam tử Gia Thâu Đề. Người quen sống với khổ kia, như tỳ kheo Bà Già Lê. Lại nữa này gia chủ, tỳ kheo Gia Thâu Đề giải không đệ nhất, người được tính giải thoát là tỳ kheo Bà Già Lê. Lại nữa này gia chủ, người biết khổ và người biết lạc, cả hai đều tâm được giải thoát. Cả hai đều là đệ tử của Như Lai, không ai có thể sánh bằng, bởi vì họ không chìm mất, tức chết, cũng không sanh. Cả hai đều tinh cần vâng lời Phật dạy, không biến nhát, bỏ phế. Nhưng vì tâm có sự tăng giảm, nên người ta có kẻ biết, có kẻ không biết. Đúng như gia chủ đã nói, xưa con đã nhiều lần thừa sự Phật, cũng tôn kính các tỳ kheo trưởng lão, nhưng trước đây chưa hề nghe được pháp tôn quý như vậy, như những điều mà Xá Lợi Phất giảng dạy. Tỳ kheo Gia Thâu Đề nhìn nơi đất mà tâm được giải thoát, tỳ kheo Bà Già Lê quan sát nhìn con dao mà tức thì tâm được giải thoát. Cho nên này gia chủ, nên làm như tỳ kheo Bà Già Lê. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nói pháp một cách rộng rãi, khiến ông hoan hỷ, khiến phát tâm vô thượng. Sau đó ngài rời chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Xá Lợi Phất đi chưa bao lâu, giây lát cấp cô độc mạng chung, sanh lên trời Tam Thập Tam. Thiên tử cấp cô độc này có năm công đức hơn hẳn chư thiên kia. Những gì là năm? Thọ mạng cõi trời, nhan sắc cõi trời, lạc thú cõi trời, oai thần cõi trời và ánh sáng cõi trời. Thiên tử cấp cô độc khi ấy suy nghĩ như vậy: ta có được thân này là do ơn đức của Như Lai. Này ta không nên an trú mà hưởng thụ nơi ngũ dục. Trước hết hãy đến chỗ Thế Tôn lễ bái thăm hỏi. Rồi thiên tử cấp cô độc với các thiên tử khác vây quanh trước sau, cầm hoa trời rải lên thân Như Lai. Như Lai lúc ấy đang ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Vị thiên tử này đứng giữa hư không, chắp tay hướng về Thế Tôn mà nói bài kệ: đây là cõi Kỳ Hoàng, chúng tiên nhân đang ở, nơi Pháp Vương ngự trị, khiến phát tâm hoan hỷ. Thiên tử cấp cô độc nói xong bài kệ này, Như Lai im lặng ấn khả. Liền khi ấy, vị thiên tử này nghĩ, Như Lai đã im lặng ấn khả, ta nên xả thần túc để xuống hầu một bên. Bây giờ thiên tử cấp cô độc bạch Thế Tôn rằng: con là Tu Đạt, lại tên là cấp cô độc mà mọi người đều rõ, lại cũng là đệ tử của Như Lai, vâng lời dạy của Thánh Tôn. Nay con đã mạng chung sanh lên trời Tam Thập Tam. Thế Tôn nói: ông do ân đức gì mà nay được thân trời này? Thiên tử bạch Phật: con mong nhờ oai lực của Phật mà được thân trời. Rồi thiên tử cấp cô độc rải hoa trời lên trên thân Như Lai và cũng rải lên trên thân của A Nan và Xá Lợi Phất, sau đó đi nhiễu khắp Kỳ Hoàng bảy vòng và biến mất. Bây giờ Thế Tôn nói với A Nan: đêm qua có thiên tử đến chỗ ta nói bài kệ sau đây: đây là cõi Kỳ Hoàng, chúng tiên nhân đang ở, nơi Pháp Vương ngự trị, khiến phát tâm hoan hỷ. Rồi thiên tử ấy đi nhiễu khắp Kỳ Hoàng bảy vòng và lui mất. A Nan, ông có biết thiên tử ấy không? A Nan đáp: tất nhiên là gia chủ cấp cô độc. Phật nói: A Nan, đúng như lời ông nói. Lành thay, ông bằng trí vị tri mà biết được thiên tử ấy. Vì sao vậy? vì đó là thiên tử Cấp Cô Độc. A Nan bạch Phật: Cấp Cô Độc này sinh lên trời tên là gì? Phật đáp: Vẫn tên là Cấp Cô Độc. Vì sao vậy? Vì thiên tử này ngay ngày mới sanh chư thiên, ở đó ai cũng nói thiên tử này khi còn ở loài người là đệ tử của Như Lai, luôn luôn với đẳng tâm mà bố thí rộng khắp, giúp đỡ hết thảy những người nghèo khổ. Do công đức này, ở trên trời Tam Thập Tam vẫn gọi tên cũ là Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Tỳ kheo mà có công đức lớn, thành tựu trí tuệ, đó là A Nan, này đang ở địa vị hữu học mà trí tuệ không ai sánh bằng. Vì sao vậy? Điều mà A-la-hán cần phải biết thì A Nan cũng biết. Điều cần học nơi chư Phật quá khứ, A Nan cũng đều biết rõ. Thời quá khứ có người nghe rồi mới hiểu rõ, còn như tỳ kheo A Nan hiện nay mới nhìn ngắm cũng biết rõ rằng Như Lai cần như vậy, Như Lai không cần như vậy. Đệ tử của chư Phật quá khứ nhập định rồi mới biết sự việc chưa xảy ra. Còn như tỳ kheo A Nan của ta ngày nay nhìn đến là tỏ rõ. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Trong hàng thanh văn của ta, hiểu biết rộng rãi, có tinh tấn dũng mãnh, niệm không thác loạn, đa văn đệ nhất, có khả năng chấp sự, đó là tỳ kheo A Nan. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc có người con dâu tên là Thiện Sanh, dung mạo xinh đẹp, mặt như màu hoa đào, là con gái của vị đại thần của vua Ba Tư Nặc. Ỷ vào dòng họ, cậy thế hào tộc, không cung kính cha mẹ chồng và chồng, cũng không thờ Phật, Pháp, Tăng Tỳ Kheo, không kính phụng Tam Tôn. Bây giờ, gia chủ Cấp Cô Độc đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Gia chủ bạch Thế Tôn rằng: Gần đây, con cưới vợ cho con trai. Nàng ấy là con gái của vị đại thần của vua Ba Tư Nặc, tự thị dòng tộc trọng vọng, không thừa sự Tam Tôn, không biết trưởng lão Tôn Ti. Cuối mong Thế Tôn thuyết pháp để nàng sanh hoan hỷ, tâm ý khai tỏ. Như Lai khi ấy im lặng hứa cả điều mà gia chủ nói. Gia chủ lại bạch Phật: Cuối mong Thế Tôn nhận lời thỉnh của con cùng với Tăng Tỳ Kheo. Khi gia chủ thấy Thế Tôn im lặng nhận lời, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, lại Phật, nhiễu ba vòng, rồi lui về. Về đến nhà, ông cho sửa soạn các thứ ẩm thực, trải dọn chỗ ngồi tốt đẹp. Khi đến giờ, ông bạch Phật: Cuối xin Thế Tôn nhận lời thỉnh của con, cơm đã dọn đủ. Bây giờ Thế Tôn dẫn các tỳ kheo vây quanh trước sau, đi đến nhà gia chủ, ngồi lên chỗ ngồi dọn sẵn. Gia chủ dọn một chỗ ngồi nhỏ, ngồi trước Như Lai. Rồi Thế Tôn nói với cô Thiện Sanh: Này con gái gia chủ, nên biết chồng đối với vợ có bốn việc. Những gì là bốn? Có người vợ như là mẹ, có người vợ như là bản thân, có người vợ như là giặc, có người vợ như là nô tỳ. Cô nên biết vợ như mẹ, ấy là tùy thời chăm sóc chồng không để thiếu thốn, thờ kính, phục vụ. Người ấy được chư thiên hộ vệ, người và loài phi nhân không thể rình cơ hội. Này con gái gia chủ, đó gọi là vợ như mẹ. Người vợ kia như thế nào gọi là bạn thân? Ở đây, này con gái gia chủ, sau khi thấy chồng rồi, tâm không tăng giảm. Cùng chung vui hay khổ, đó gọi là vợ như bạn thân. Thế nào gọi vợ như giặc? Ở đây, này cô, khi thấy chồng, trong lòng sân nhuế, ganh tị chồng, không phục vụ, không thờ kính, không cung kính, thấy là muốn hại, mà tâm để nơi người khác. Chồng không thân vợ, vợ cũng không thân chồng. Người ấy không được mọi người yêu kính, không được chư thiên hộ vệ, sẽ bị ác quỷ xâm hại. thân hoại mạng chung, sanh vào địa ngục. Người như vậy gọi là vợ như giặc. Thế nào là vợ như nô tỳ? Ở đây người vợ hiền lương, thấy chồng thì tùy thời chăm sóc, nhẫn nhịn lời nói, không bao giờ cãi lại, nhẫn chịu khổ lạnh, hằng có tâm từ ái. Đối với tam tôn thì sanh niệm tưởng này: kia còn thì tôi còn, kia suy thì tôi suy. Do sự việc ấy, người ấy được chư thiên hộ vệ, người và loài phi nhân đều yêu mến, thân hoại mạng chung, sanh lên trời, sanh vào chỗ lành. Đó là: này con gái gia chủ, có bốn loại vợ này, này cô thuộc vào loại nào? Cô gái ấy sau khi nghe Thế Tôn nói, liền đến trước Phật, lạy sát chân rồi bạch Thế Tôn rằng: cúi lạy Thế Tôn, con này xin sửa đổi việc đã qua, tu tập việc sẽ đến, không còn dám như trước nữa. Từ nay về sau, con sẽ thường hành lễ pháp như là nô tỳ vậy. Rồi nàng thiện sanh trở lại chỗ chồng, đảnh lễ sát chân: này xin nguyện chăm sóc người như là nô tỳ. Sau đó, nàng thiện sanh lại đến Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn lần lượt thuyết pháp, nói về giới, về thí, về sanh thiên. Dục là bất tịnh tưởng, dâm là đại ô uế. Khi Thế Tôn biết tâm ý cô đã khai tỏ, như pháp mà chư Phật thường thuyết là khổ, tập, tận, đạo. Bây giờ Thế Tôn cũng nói hết cho cô nghe. Tức thì ngay trên chỗ ngồi, cô được pháp nhãn thanh tịnh, như tấm vải mới dễ nhuộm màu. Đây cũng như vậy, cô phân biệt các pháp, khéo hiểu ý nghĩa thâm diệu, tự quy y tam tôn, thọ năm giới. Cô gái thiện sanh sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Giây lát rời chỗ ngồi, bạch Thế Tôn rằng: Thế Tôn thường khen ngợi địa vị cao, hào tộc tôn quý, mà không nói đến hạng thấp hèn. Còn con, bạch Thế Tôn, không khen ngợi hào tộc tôn quý, cũng không nói đến hạng thấp hèn. Con giữ bậc trung mà nói, khiến người được xuất gia học đạo. Phật nói với Xá Lợi Phất: ông tự nói là không khen ngợi hào tộc tôn quý, không nói hạng thấp hèn, giữ bậc trung mà nói, để khiến người được xuất gia học đạo. Nhưng ta này không nói thượng, trung, hạ dẫn đến thọ sanh. Vì sao vậy? Phàm sanh là rất khổ, không đáng để ước nguyện. Như đống phân kia, một ít mà còn rất hôi thối, huống chi là chứa nhiều. Này sự thọ sanh cũng vậy, một đời hay hai đời còn là khổ nạn, huống nữa lưu chuyển vô cùng, mà lại có thể cam chịu. Do hữu mà có sanh, do sanh mà có già, do già mà có bệnh có chết, sầu ưu khổ não, có gì vui mà tham đắm. Như thế thành thân năm thủ uẩn. Ta nay sau khi quán sát nghĩa này, nên nói một đời hai đời còn là khổ nạn, huống nữa lưu chuyển vô cùng mà lại có thể cam chịu. Này Xá Lợi Phất, nếu có ý muốn thọ sanh, nên phát nguyện sanh vào nhà hào quý, chứ không sanh thấp hèn. Vì sao vậy? Xá Lợi Phất, chúng sanh đêm dài bị tâm trói buộc, chứ không phải bị hào quý trói buộc. Nhưng này Xá Lợi Phất, ta vốn ở nhà hào quý, là dòng sát lợi, xuất từ chuyển luân thánh vương. Giả sử không xuất gia học đạo, ta làm chuyển luân thánh vương. Này xả ngôi vị chuyển luân thánh vương mà xuất gia học đạo, thành đạo vô thượng. Phàm sanh vào nhà thấp hèn, không được xuất gia học đạo, ngược lại phải rơi vào nẻo dữ. Cho nên Xá Lợi Phất, hãy tìm cầu phương tiện hàng phục tâm. Như vậy Xá Lợi Phất, hãy học điều này. Xá Lợi Phất sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.diệupháp-âm.net.